Thí dụ chính: Hồi xưa Đức Phật trú tại núi Linh Thú, thành La Diệt Kỳ, vì hàng trời người, quốc vương, đại thần, vân vân, thuyết pháp cam lộ. Lúc ấy có một vị tỳ kheo tánh nết cang cường, giọng mạnh. Đức Phật biết rõ tâm ý nên dạy vị ấy: Ông hãy ra khe núi Quỷ Thần phía sau núi, ngồi dưới cội cây mà tu tập sổ tức cầu được chánh định. Hãy theo dõi hơi thở, biết rõ dài ngắn, giữ tâm ý, an ban thủ ý, dứt vọng tưởng, hết đau khổ sẽ được niết bàn. Tỳ kheo vâng lời đến khe núi tọa thiền, núi rừng vẫn vệ, đồng vọng tiếng Quỷ Thần trò chuyện, đã khiến cho tỳ kheo sinh lòng sợ hãi, không sao an tâm. Vì ấy hối hận thầm nghĩ: Mình thuộc dòng dõi lớn, giàu sang sung sướng mà không chịu ở nhà, lại đi xuất gia học đạo, chỉ thấy cô tịch ở chốn sâu, không bạn bè, không người qua lại, chỉ có Quỷ Thần đe dọa thôi. Vị ấy suy nghĩ như vậy, định bỏ đi, thì Đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, ngồi xuống một gốc cây rồi hỏi: Ông ở đây một mình có sợ hãi không? Vị tỳ kheo đáp: Đây là lần đầu tiên con vào núi tu tập nên thật rất buồn lo. Vậy là có một con voi chúa đến gốc cây cạnh bên nằm, trong lòng hoan hỷ khoan khoái vì xa lánh được bầy đàn rộn ràng ồn ào. Đức Phật biết được ý của voi, bèn hỏi vị tỳ kheo: Ông có biết con voi này vì lý do gì đến đây chăng? Vị tỳ kheo đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật bảo: Con voi này có hơn 500 quyến thuộc lớn nhỏ, vì chả ngán bầy đàn nên họ đi đến đây, nằm dưới gốc cây và nghĩ rằng xa được ngục tù ân ái thật an vui biết bao. Voi là loài súc sinh, còn biết nghĩ đến rảnh rang yên tĩnh, huống chi ông là người từ bỏ ngũ dục ở gia đình, cầu được giải thoát mà lại mong muốn có bè bạn, nên biết bạn bè ngu ám gây ra rất nhiều tai họa. Hãy ở một mình không tiếp xúc bàn luận, thà sống tu học một mình hơn là kết bạn với kẻ ngu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: Nên học độc cư, không có bạn hiền, một mình tu thiền, không bạn kẻ ngu, vui tu giới hạnh, cần chi bạn lữ, một mình vô ưu như voi giữa rừng. Nghe Đức Phật nói xong, vị tỳ kheo chợt tỉnh ngộ, khi quán lời Phật dạy liền đắc quả A La Hán. Các quỷ thần nơi khe núi cũng được nghe hiểu, phát tâm quy y làm đệ tử Phật. Từ đó họ phụng trì giáo pháp, không còn làm hại nhân dân. Đức Phật và vị tỳ kheo mới đắc quả cùng nhau trở lại tinh xá. Phẩm ba hộ giới, thí dụ 10. Thuở xưa Đức Phật trú tại tinh xá Kỳ Hoàng nước Xá Vệ, vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc ấy ở thành La Diệt Kỳ có hai vị tân học tỳ kheo muốn gặp được Tôn Dung Đức Thế Tôn, không ngại xa xôi lên đường sang nước Xá Vệ. Con đường giữa hai nước hoang vắng, không có dân cư, lại gặp lúc hạn hán, các suối nước đều khô cạn. Hai vị tỳ kheo đi xa mệt mỏi, nóng bức và nhất là đói khát. Họ bỗng gặp vũng nước còn đọng lại giữa lòng suối, nhưng nước ấy lại có các loài côn trùng nhỏ không thể uống được. Hai vị bàn với nhau: Chúng ta từ xa đến cốt ý là gặp được Đức Thế Tôn, không ngờ hôm nay lại phải chết nơi đây. Một người đề nghị, chúng ta hãy uống nước để giữ mạng sống của mình đến ra mắt Phật. Ai mà biết được chuyện nhỏ nhặt này? Người kia trả lời, Đức Phật chế giới lấy từ bi bất sát làm đầu. Chúng ta giết hại chúng sinh để giữ sự sống cho mình, thì dầu gặp Phật nào có ích gì? Tôi thà giữ giới mà chết, quyết không phạm giới mà sống. Do đó, một vị uống nước thỏa thích rồi lên đường đi tiếp, còn vị kia vì không uống nên đã chết khác, liền xin lên cung trời đảo lợi thứ hai. Vị trời ấy quan sát túc mạng của mình nên suy nghĩ, ta nhờ trì giới không phạm nên nay mới được sinh lên cõi này, phước báo quả thật chẳng xa. Nghĩ như vậy xong, vị trời ấy bèn mang hương hoa xuống đến chỗ Phật, đảnh lễ cúng dường rồi đứng qua một bên. Còn vị tỳ kheo uống nước sau nhiều ngày đi đường khổ nhọc, cuối cùng cũng đã đến nơi. Vị ấy thấy Đức Thế Tôn thần đức uy nghi, bèn cúi đầu làm lễ rồi khóc lóc thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con cùng đi với một người bạn, nhưng chẳng may vị ấy đã chết dọc đường. Thật cảm thương cho vị ấy không gặp được Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo: Ta đã biết rõ. Rồi Ngài chỉ vị trời đứng bên cạnh nói: Vị trời này chính là bạn ông. Vị ấy nhờ giữ trọn giới pháp nên được sinh thiên, lại đến đây trước. Bây giờ Đức Thế Tôn vén y bày ngực cho vị ấy thấy rồi nói: Ông thấy thân ta mà không giữ gìn giới pháp, tuy nói thấy ta mà ta không thấy ông. Còn người cách xa ta ngàn dặm mà giữ gìn kính giới thì thật gần gũi trước mặt ta. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: Đa văn học rộng, nghiêm trì giới luật, hai đời đều khen, sở nguyện thành tựu. Kẻ ít nghe học kém, giữ giới không nghiêm, hai đời đau khổ, sở nguyện cũng tiêu. Phàm học có hai, thường gần nghe dạy, hiểu rõ nghĩa lý, khốn chẳng đổi thay. Vị tỳ kheo nghe kệ xong, suy xét lại việc làm của mình, cảm thấy hổ thẹn, bèn định đợi Đức Thế Tôn cầu xin sám hối. Còn vị trời nghe kệ tâm rất hoan hỷ, chứng được pháp nhãn, chúng hội trời người không ai là không y giáo phục hành. Phẩm 4 Đa Văn Thí Dụ 11. Thọ xưa ở nước Xá Vệ, có hai vợ chồng nhà đã nghèo mà lại keo bận, không tin đạo đức. Đức Phật thương xót họ ngu mê, muốn cứu độ nên hóa là một vị sa môn tướng mạo tầm thường. Đói rách đến nhà đó khất thực. Lúc ấy người chồng đi vắng, người vợ thấy sa môn liền nặng lời mắng chửi bất kể đạo lý. Vị sa môn nói: Tôi là tu sĩ đi sinh để sống qua ngày, cô không nên chửi mắng như vậy, tôi chỉ mong được một bữa cơm thôi. Bà vợ bảo: Dù ông có đứng chết ngay đó tôi cũng không cho, huống chi là mạnh khỏe như vậy mà mong tôi cho ăn. Ông ở đó chỉ tốn thời gian vô ích, nên sớm cút đi cho rồi. Nghe vậy, vị sa môn liền đứng ngay đó, trợn mắt tắt hơi, hiện ra tướng chết, thân thể sình chướng, miệng mũi dòi bò, bụng nứt ruột rã, đồ bất tịnh chảy tràn. Bà ấy trông thấy sợ hãi, hoảng hồn bỏ chạy. Bây giờ sa môn hiện tướng lại như cũ, bỏ đi đến gốc cây cách nhà ấy vài dặm ngồi nghỉ. Người chồng về giữa đường bỗng thấy vợ mình chạy hớt hơ hớt hải, lấy làm lạ liền hỏi nguyên do. Bà vợ kể lại có một ông sa môn làm mình sợ hãi như vậy. Người chồng nghe xong đùng đùng nổi giận, bèn hỏi ông ấy bây giờ ở đâu. Người vợ đáp đã bỏ đi rồi, nhưng chắc chưa xa lắm. Ông chồng vội mang cung xách đao lần theo dấu vết tìm đến chỗ sa môn định chém chết ông ta. Vì sa môn liền hóa ra tòa thành pha lê nhỏ vây bọc quanh mình. Người chồng đi quanh mấy vòng không cách nào vào được, nên hỏi đạo nhân: này đạo sĩ, sao ông không mở cửa thành? Sa môn đáp: muốn mở cửa thành, ông hãy quăng bỏ cung đao đi. Người chồng suy nghĩ, mình nên nghe lời ông ấy, nếu vào thành, mình tay không cũng đủ sức đánh chết ông ta. Nghĩ vậy xong, ông quăng cung bỏ đao, xong cửa thành vẫn không mở. Ông thấy vậy, nói với sa môn: tôi đã quăng bỏ cung đao đi rồi, sao cửa thành vẫn không mở? Vị sa môn đáp: ta muốn nói ông hãy ném bỏ cung đao ác ý trong tâm, chứ không phải ném bỏ cung đao trong tay. Bây giờ người chồng trong lòng kinh sợ, không ngờ sa môn là bậc thần thánh biết được tâm mình. Ông bèn dập đầu sám hối rồi bạch rằng: con có vợ tệ hại, không biết bậc chân nhân đã khiến con khởi ác niệm, xin ngài từ bi tha thứ lỗi lầm. Nay con xin dẫn vợ đến sám hối, nghe lời khuyên dạy để biết tu đạo. Nói xong, người ấy đứng dậy ra về. Người vợ đón chồng hỏi: ông sa môn ấy đâu rồi? Người chồng bèn thuật lại đầy đủ oai đức thần thông của vị sa môn rồi khuyên: vì sa môn ấy vẫn còn ở đó, bà nên đến sám hối để diệt trừ tội lỗi. Hai vợ chồng đến chỗ vị sa môn, năm vóc phủ phục sát đất đảnh lễ xin sám hối, nguyện làm đệ tử, rồi quỳ thẳng hỏi: ngài là bậc thần thông oai đức, có thể hóa ra thành pha lê kiên cố, có thể vượt qua tâm địch trí sáng, mãi mãi không còn sầu lo, là thực hành đạo đức gì mà được như vậy? Vị sa môn đáp: ta nhờ học rộng giáo pháp, không biết nhàm chán, phụng hành chánh đạo không có giải đãi, tinh tấn trì giới tu tuệ không phóng dật, nên đạt đến niết bàn. Bây giờ vị sa môn liền nói kệ: đa văn sức kiên cố, phụng pháp bờ tường thành, tinh tấn khó phá vượt, nhờ đó giới tuệ sinh. Đa văn giúp sáng tâm, tâm sáng trí tuệ tăng, có trí hiểu rõ nghĩa tu không lầm. Đa văn hết ưu phiền, luôn vui trong thiền định, khéo nói pháp khám lộ, đến được chỗ vô sinh. Nhờ nghe biết pháp luật, hết nghi thấy đạo chánh, do nghe hết phi pháp, tu đêm bất tử thành. Sa môn nói kệ xong, hiện lại thân Phật, hào quang rực rỡ soi sáng cả đất trời. Hai vợ chồng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hết lòng ăn năn cải ác, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhờ đó họ tiêu được 20 ức kiếp tội ác, đắc quả tu đàng hoàng. Thí dụ 12. Thọ xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá Mỹ Âm, nước Câu Xỉn Ni, vì tứ chúng đệ tử giảng nói chánh pháp. Lúc ấy có một vị Bà La Môn thông minh học rộng, hiểu biết rất nhiều kinh sách, không việc gì mà không thông. Ông ta nhân đó cống cao ngã mạn, cho là thiên hạ không ai bằng mình. Ông đi khắp nơi tìm người tranh luận, nhưng không ai dám đọ sức. Một hôm giữa ban ngày, ông cầm đuốc đi giữa chốn thị thành, người ta lấy làm lạ hỏi: ông vì sao ban ngày cầm đuốc đi đường? Vị Bà La Môn đáp: trên đời đều là người ngu tối, mắt không trông thấy gì cả, cho nên ta cầm đuốc để soi sáng cho họ. Người đời nhìn ngó mà chẳng ai dám góp lời gì. Đức Phật biết Bà La Môn có phước duyên đời trước đáng được độ, song nếu ông ta cũng cao cầu danh, không nghĩ đến vô thường, cậy mình khinh người như vậy sẽ đọa vào địa ngục, vô số kiếp khó mong ra. Ngài liền hóa ra một nhà hiền triết, ngồi giữa chợ, gọi vị Bà La Môn lại hỏi: vì sao ông lại làm như vậy? Vị Bà La Môn đáp: vì mọi người ngu tối, ngày đêm không thấy ánh sáng, nên tôi cầm đuốc soi rọi cho họ. Nhà hiền triết lại hỏi: trong kinh có nói đến bốn pháp sáng suốt, ông đã nghe qua chưa? Đáp: tôi chưa nghe qua. Nhà hiền triết nói: bốn pháp đó là: một, hiểu thông thiên văn địa lý và sự điều hòa của bốn mùa; hai, hiểu thông tinh tú và sự vận chuyển ngũ hành; ba, nắm vững cách trị nước an dân; bốn, nắm vững việc cầm quân chẳng để thất trận. Ông là Bà La Môn có thông thạo bốn pháp này không? Bà La Môn nghe nói trong lòng rất hổ thẹn, ném bỏ đuốc đi, rồi chắp tay cung kính thầm tiếc rằng mình còn kém cỏi. Đức Phật biết tâm ông đã thuần, liền hiện lại thân Phật, hào quang rực rỡ tỏa khắp đất trời, rồi dùng giọng trong trẻo nói kệ: nếu hiểu biết chút ít, tự cao khinh khi người, như đuốc kẻ mù cầm, người sáng mình tối tăm. Đức Phật nói kệ xong bảo với Bà La Môn: không có ai ngu tối hơn ông, ban ngày lại cầm đuốc đi vào đô thị. Sự hiểu biết của ông thật nhỏ nhoi, chưa bằng hạt bụi. Bà La Môn nghe xong tỏ vẻ hổ thẹn, cúi đầu đảnh lễ xin làm đệ tử. Đức Phật nhận lời cho ông làm Sa Môn. Nhờ tâm trí khai sáng, vọng tưởng an định, nên ông liền chứng quả A-la-ca. Thí dụ 13. Hồi xưa nước Xá Vệ có một vị đại trưởng giả tên là Tu Đạt, đã chứng quả Tu Đạt Hoàng. Bạn ông và trưởng giả hiếu thí, lại không tin đạo Phật và các y thuật. Một hôm trưởng giả hiếu thí lâm trọng bệnh, nằm liệt trên giường. Thân thuộc và bạn bè nghe tin đến thăm, khuyên ông nên trị bệnh, nhưng ông khăng khăng dầu chết cũng không chịu. Ông trả lời với mọi người: tôi thờ mặt trời mặt trăng, trung với vua, hiếu với cha, tôi nguyện theo suốt đời, dầu chết cũng không đổi chí. Trưởng giả Tu Đạt nói: thầy tôi chính là Đức Phật, oai đức khắp nơi, ai gặp đều được lợi ích. Anh hãy thử thỉnh ngài đến giảng kinh chú nguyện, nghe được lời Phật dạy sẽ cải thiện ngôn hành, không giống với các đạo khác đâu. Còn việc theo hay không theo, đó là tùy ở ý anh. Anh bệnh lâu ngày như vậy, biết đâu nhờ phước thỉnh Phật sẽ được thuyên giảng. Hiếu thí đáp: tốt lắm, xin anh hãy thỉnh Phật và chúng đệ tử dùng tôi. Trưởng giả Tu Đạt liền thỉnh Phật và tăng chúng. Đức Phật đứng trước cửa nhà trưởng giả hiếu thí, bèn phóng hào quang soi khắp trong ngoài. Hiếu thí thấy được ánh sáng, tâm sinh hoan hỷ, thân thể nhẹ nhõm. Đức Phật đến trước hiếu thí ngồi xuống, rồi an ủi thăm hỏi: ông bệnh ra sao? Trước giờ tin thờ vị thần nào? Và đã trị liệu gì chưa? Trưởng giả thưa: bạch Đức Phật, con phụng thờ mặt trời mặt trăng, vua chúa tổ tiên, con từng kính giữ trai giới, cầu cúng đủ điều, thế nhưng nay bị bệnh đã lâu mà vẫn chưa được ân cứu giúp. Còn việc y dược châm cứu là điều gia đình kiêng kỵ, đến như việc tu học kinh giới gây tạo phúc đức, chúng con vốn không biết gì. Từ tổ tiên truyền đến nay, gia đình con đều tuân thủ nghiêm ngặt như thế. Đức Phật nói với trưởng giả: người sống ở đời có ba trường hợp bị chết oan: một, có bệnh không điều trị; hai, điều trị không cẩn thận; ba, không biết phải trái, tự tiện điều trị, đùa theo ý ngoan cố của mình. Bệnh này không thể nhờ vào mặt trời, mặt trăng, trời đất, tổ tiên, vua chúa hay cha mẹ mà có thể trị lành bệnh. Phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn. Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược, bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới, phụng thờ các bậc hiền thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sanh, đem oai thần phước đức bằng bậc cùng sinh, dùng đại trí huệ diệt trừ ấm cái. Ông nếu được làm được như vậy thì đời này sẽ được sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thường được an ổn. Rồi Đức Thái Tôn nói kệ: thờ mặt trời vì sáng, thờ cha vì nghĩa ân, thờ vua vì uy lực, thờ thầy vì nghe đạo, cầu y sĩ vì mạng, dựa cường hào vì hơn, hiểu pháp nhờ trí tuệ, tu phước đời đời vui. Xét bạn, xem việc làm, rõ bạn lúc nạn gấp, hiểu vợ khi hoang lạc, biết kẻ trí qua lời, là thầy giỏi thấy đạo, giải nghi giúp trò hiền, dạy cho pháp thanh tịnh, giữ gìn được pháp tạng, nhờ nghe hiện đời lợi, cả vợ con anh em đời sau cũng lợi ích. Nghe nhiều thành thánh trí, thu nhiếp nhờ hiểu nghĩa, hiểu nghĩa giới trang nghiêm, người thọ pháp hành trì, nhờ đó bệnh được an, được vậy hết giận sầu, cũng không có tai ương. Muốn an ổn kiết tường, hãy thờ người rộng. Bây giờ chuyện giả nghe Đức Phật thuyết pháp, những nghi ngờ liền dứt sạch như mây mù tán tác. Ông cho mời lương y đến trị bệnh và chuyên tâm tu học đạo. Nhờ vậy tứ đại điều hòa, bệnh tật không còn, như uống nước cam lộ, trong ngoài khoan khoái, thân tâm an định, đắc quả tu đà hoàn. Thân thuộc và người trong nước ai nấy đều kính nể ông. Thí dụ 14. Thuở xưa, phía nam nước Ra Diệt Kỳ có một núi lớn cách thành 200 dặm. Các nước phía nam đường đi đều ngang qua ngọn núi sâu thẳm này. Trong núi có 500 tên cướp dựa vào địa thế hiểm trở để cướp bóc. Về sau, chúng lại lộng hành, gây hại tanh bành, khiến các thương buôn bị cướp không dám đi qua. Giao lộ chính do đó bị tắc nghẽn. Quốc vương đã nhiều lần đem binh truy quét bọn chúng, nhưng vẫn không bắt được. Bây giờ Đức Phật đang giáo hóa ở trong nước, Ngài thương xót chúng sanh, nghĩ rằng bọn cướp kia không biết tội phước, cho nên đời có Di Lai mà mắt họ không trông thấy, pháp vang rền mà tai họ không nghe. Ta nếu không đến hóa độ, họ sẽ mãi mãi xa đọa như đá chìm dưới vực sâu. Vì vậy Đức Phật liền hóa ra một người ăn mặc đẹp đẽ, cưỡi ngựa đeo kiếm, tay cầm cung tên. Con ngựa được thắng yên vàng, vàng nạm bạc, lại có đeo viên ngọc minh nguyệt trên mình. Người ấy cưỡi ngựa thúc chạy vào núi. Bọn cướp trông thấy mừng rỡ vì gặp được món bợ. Chúng nghĩ mình nhiều năm ăn cướp mà chưa gặp được món hàng nào đắt giá như vậy. Với sức một người mà chống lại chúng ta, có khác chi lấy trứng chọi đá. Suy nghĩ như vậy nên cả bọn đều kéo ra chặn ngựa lại, rồi bao vây rút ra dương cung định chấn lộ. Lúc ấy người được hóa ra liền dương cung bắn, múa kiếm chém, khiến mỗi tên cướp đều trúng tên và mang thương. Vì mũi tên sâu, vết thương nặng, nên cả bọn đều té lăn lộn trên đất. 500 tên cướp lần lượt dập đầu xin quy hàng: thưa Ngài là thần tiên phương nào mà oai lực như vậy, xin Ngài hãy tha cho chúng con được sống. Chúng con bị thương, đau nhức, không chịu đựng nổi. Xin mau hãy nhỏ tên, chỉ làm vết thương cho chúng con nha. Người được hóa ra đáp: vết thương này chưa phải nặng, mũi tên này chưa phải sâu. Trong thiên hạ, vết thương nặng nhất không gì hơn lo âu, tàn hại lớn nhất không gì hơn ngu muội. Các ngươi mang mối lo âu do lòng tham cầu, tâm ngu muội do ham giết hại, thì đau thương độc tiễn này rốt lại không thể chữa khỏi. Gốc rễ của hai thứ này rất sâu chắc, dầu kẻ lực sĩ mạnh mẽ cũng không nhổ nổi. Chỉ có giáo pháp giới luật, đa văn trí tuệ mới có thể trị lành tâm bệnh, nhổ sạch buồn yêu ngu si cống cao. Hãy chế phục tham dục mạnh mẽ và gây tạo phước đức, tu học trí tuệ mới có thể trừ được các tai họa trên, mãi mãi được an ổn. Bây giờ hóa nhân liền hiện lại thân phận sắc vàng thù diệu và nói kệ: sầu lo vết thương nặng, ngu muội mũi tên sâu, dầu mạnh không nhổ nổi, đa văn trừ được thôi. Mù từ đó được mắt, tối từ đó được đèn. Ai chạy vào thế gian như người sáng dẫn loài. Vậy hãy dứt si mê, bỏ dầu sang kiêu mạn, xin học bậc đa văn, đó là tích tụ đức. Bây giờ 500 tên cướp thấy hào quang đức Phật, lại được nghe kệ khai thị, nên đảnh lễ quy y, hết lòng ăn năn chừng nổi. Do đó vết thương họ cũng tự nhiên lành lại, họ vô cùng hoan hỷ, tâm trí khai thông, thọ trì ngũ giới. Từ đó trong nước trở lại yên bình, nhân dân ai cũng hoan hỷ. Phẩm 5 Đốc Tính. Thí dụ 15. Thuở xưa phía đông nam nước Xá Vệ có một con sông lớn vừa rộng lại vừa sâu. Bên bờ sông có hơn 500 gia đình cư trú, chưa nghe biết hành đạo đức độ thế. Họ quen thói ương ngạnh, chối trá, kham lợi, buông lung theo tình ý. Đức Thế Tôn thường quan sát, ai căn tánh có thể độ được thì đến hóa độ. Bây giờ Ngài thấy các gia đình có phúc duyên đáng độ, nên đến bên bờ sông, ngồi dưới một cội cây. Người làng thấy hào quang đức tướng của Phật, ai cũng kinh ngạc cung kính, đồng đến đảnh lễ và hỏi thăm. Đức Phật bảo mọi người ngồi xuống rồi thuyết pháp cho họ nghe. Nhưng tập khí gian dối, giải đãi của họ quá dày, nên dầu họ nghe mà không tin nhận lời chân thật. Đức Phật bèn hóa ra một người từ bên kia sông đi trên mặt nước, nước chỉ ngập mắt cá, hướng đến chỗ Phật. Người đó đến nơi liền cúi đầu lễ Phật. Mọi người trông thấy kinh ngạc hỏi: từ tổ tiên chúng tôi đến đây đều sinh sống bên bờ sông này mà chưa thấy ai đi trên mặt nước. Ông là ai mà có pháp thuật đi trên nước không chìm? Xin hãy cho chúng tôi biết. Hóa nhân đáp: tôi là người chân đất ở bên kia sông, nghe Đức Phật ở đây nên vì một đạo đức mà tìm đến. Tôi đến bờ sông chờ lúc thuận tiện mà qua, liền hỏi người dân bờ bên kia nước nông hay sâu. Họ nói nước chỉ ngập gót, sao không lội sấn qua. Tôi tin lời nên đi qua đây, thật ra không có pháp thuật gì lạ. Đức Phật nghe xong khen ngợi: lành thay, lành thay, người có lòng tính thành có thể qua được bên kia bờ vực sinh tử. Con sông rộng chỉ vài dặm này, qua được đâu có gì lạ. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: tinh qua được vực, thu nhiếp thuyền sư, tinh tấn trừ khổ, tuệ đến bờ kia, bậc có tính hành, được thánh ngợi khen, vui đạo tịch tỉnh, mở hết một ràng, tinh mới đắc đạo, phát đến niết bàn, nhờ nghe hành trí, đến chỗ quang minh, tinh và giữ giới, tuệ quán siêng hành, bậc có trí tuệ, qua việc tự sinh. Bây giờ người trong làng nghe Đức Phật nói kệ thái thầy, lại thấy người có đức tin qua việc sống làm chứng, nên xin tĩnh tâm kiên cố, thọ trì ngũ giới làm Phật tử tại gia. Nhờ người trong làng đó có lòng tín hiệu tu hành, nên Phật pháp được phổ biến khắp nơi.